Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chính phủ Việt Nam chính thức thua kiện Trịnh Vĩnh Bình tại Tòa án Trọng tài Quốc tế. Việt Nam nói đang xác minh thông tin về giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ kết án hai người gốc Việt lừa đảo nhiều triệu đô la hoàn thuế. Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange bị Anh bắt giữ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa án Trọng tài Quốc tế vừa gửi thông báo thắng kiện cho ông Trịnh Vĩnh Bình, người đã theo đuổi vụ kiện xuyên thế kỷ đối với chính phủ Việt Nam. Theo đó, chính phủ Việt Nam buộc phải bồi thường cho triệu phú người Hà Lan gốc Việt tổng cộng hơn 37,5 triệu đô la thiệt hại và gần 7,9 triệu đô la án phí. Đây được xem là một sự kiện chưa từng có đối với chính phủ Việt Nam khi phải bồi thường số tiền lớn như vậy cho một doanh nhân gốc Việt vì đã chiếm đoạt sai trái tài sản đầu tư của họ tại Việt Nam. Trong thông báo kèm theo phán quyết dài gần 200 trang gửi cho ông Trịnh Vĩnh Bình mà VOA đọc được, Tòa án Quốc tế nói rằng bên bị đơn, nghĩa là chính phủ Việt Nam, đã vi phạm điều khoản 3.1 về đối xử công bằng và thỏa đáng và điều 6 về trưng thu trong Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường cho ông Bình 27.518.596 đô la cho phần tài sản đã chiếm của ông, 10 triệu đô la cho thiệt hại tinh thần, 786.672,71 đô la cho án phí ở tòa án quốc tế và 7.111.170,94 đô la cho chi phí pháp lý và luật sư. Trả lời VOA ngay sau khi nhận được thông báo thắng kiện từ tòa án quốc tế, triệu phú đã hơn 70 tuổi xúc động nói:
qua hơn 20 năm là tranh đấu cho để mà đòi lại công lý đó, thì phải nói là tôi thấy là con đường tòa án quốc tế là rất tốt. Ở tòa án quốc tế đó thì họ rất là công tâm, họ xử trắng ra trắng, đen ra đen. Thành thử ra về mặt luật, về mặt công lý thì chuyện này là phải nói là rất là rõ ràng. Tòa án đã làm cho mình thấy là mình những gì mà mình trông đợi ở tòa án để mà cảnh báo chính phủ Việt Nam về cái vấn đề những cái việc làm sai trái của họ và những cái việc xảy ra hàng ngày ở Việt Nam vẫn tiếp tục còn xảy ra, họ phải điều chỉnh lại.
Triệu phú gốc Việt nói rằng ông hy vọng vụ kiện của ông sẽ mở ra một con đường cho những người dân khác bị mất đất đai tài sản tại Việt Nam muốn giành lại công lý.
Đây cũng có thể là một dấu hiệu để mà cho chính phủ Việt Nam thấy là những ngày tới đây cũng không nên khinh suất bắt bớ người vô tội, hoặc là để cho con ông cháu cha, hoặc là những người có thế lực, phải nói là những người có dây cánh đó, xâm lấn hoặc là chiếm đoạt tài sản của người dân mình một cách vô tội vạ, mà họ chiếm đoạt một cách hợp pháp, họ dùng một cách những cái cưỡng chế, những cái giấy cưỡng chế của họ do họ viết ra thay cả luật pháp Việt Nam, dĩ nhiên với luật pháp quốc tế đây là một cái sự vi phạm trắng trợn.
Ông Bình cảnh báo chính phủ Việt Nam hãy coi chừng, vì từ vụ kiện của ông, người dân Việt Nam sẽ có cơ sở để tiếp tục khởi kiện trong tương lai. Xuất phát của vụ kiện xuyên thế kỷ bắt đầu từ những năm thập niên 1990, khi ông Trịnh Vĩnh Bình, khi đó là một triệu phú rất thành công ở Hà Lan với biệt danh là vua chả giò, trở về Việt Nam đầu tư theo tiếng gọi về nước đầu tư của Hà Nội. Sau khi quyết định bán cơ sở kinh doanh tại Hà Lan, ông Bình đã mang về nước hơn 2,3 triệu đô la và 96 ký vàng sau 60 lần nhập cảnh, bắt đầu từ năm 1990, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Về nước, ông bắt tay vào kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, từ khách sạn, thủy hải sản, xuất khẩu, nông sản, rau quả đến trồng rừng. Tuy nhiên, chiến lược nhất có lẽ là lĩnh vực đất đai, vì theo như lời ông nói, tôi có những bài toán lâu dài, chứ không phải như Việt Nam nói là kinh doanh địa ốc. Cứ như thế, trong vòng hơn 6 năm, giá trị số vốn ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Theo lời của cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói với VOA, thì ông Bình đã trở nên thành công và khá nổi tiếng ở Việt Nam vào thời điểm đó, chính nhờ tính năng động, chủ động và nhạy bén trong kinh doanh. Tuy nhiên, sự thành công quá nhanh của ông Bình tại Việt Nam đã gây ra sức cuốn hút không bình thường, theo lời của cựu đại sứ Việt Nam. Ông bị rơi vào những cái bẫy của các thế lực đục nước béo cò. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1996, ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức bị bắt với cáo buộc tội trốn thuế. Cáo buộc ban đầu này sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tội hối lộ vì thiếu căn cứ. Ông Trịnh Vĩnh Bình bị tạm giam hơn 18 tháng trước khi được đưa ra xét xử. Trong thời gian này, ông Bình cho biết ông không được phép tự ý chọn luật sư, mà PA24 chỉ định luật sư cho ông và buộc ông phải trả 50 triệu đồng cho luật sư này. Ông Bình kể với VOA rằng điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong thời gian này đã khiến cho ông suy sụp hoàn toàn và từng nghĩ đến chuyện tự tử. Vào tháng 8 năm 1998, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên án 13 năm tù đối với ông Trịnh Vĩnh Bình về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ, phạt 400 triệu đồng, tịch thu tài sản được cho là sang nhượng bất hợp pháp. Báo Công an Nhân dân ngày 6 tháng 6 năm 2005 cho biết, đến ngày ông Bình bị Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ, ông đã nắm trong tay 11 căn nhà, 114 nền nhà và hơn 2,8 triệu m2 đất. Vào ngày 25 tháng 2 năm 1999, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan có thư khẩn gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam, yêu cầu chính phủ Việt Nam hoãn thi hành án cho trường hợp của ông Trịnh Vĩnh Bình cho đến khi các chính sách mới về chính sách đầu tư tại Việt Nam được làm rõ. Sau bản án sơ thẩm, ông Bình đã kháng cáo gửi đơn thư cầu cứu khiếu nại lên khắp các cơ quan nhà nước, thậm chí lên các quan chức cấp cao ở Trung ương, và cũng đã có những chỉ đạo can thiệp từ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và một số giới chức khác. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Bình và một số quan chức Việt Nam lẫn phía Hà Lan đều không mang lại hiệu quả. Lý do, theo lời của cựu đại sứ Việt Nam Đinh Hoàng Thắng nói với VOA rằng, Việt Nam có câu đục nước béo cò có lẽ đúng trong trường hợp này, mà cò ở đây lại là những con cò lớn và nhiều khi không xuất đầu lộ diện. Vì cựu đại sứ này thừa nhận rằng vụ án Trịnh Vĩnh Bình đã gây ra rất nhiều căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan vào thời điểm đó. Sau phiên phúc thẩm, bản án của ông Trịnh Vĩnh Bình giảm từ 13 năm xuống thành 11 năm tù vào năm 1999. Báo Thanh Niên ngày 14 tháng 7 năm 2012 cho hay, nhiều tài sản gồm nhà và đất của ông Bình đã được tòa phúc thẩm giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai tịch thu. Hai cơ sở sản xuất với diện tích gần 40.000 m2 cùng 9 căn nhà trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao cho Cục Thi hành án dân sự bán đấu giá. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, ông Bình cho biết, sau phiên xử sơ thẩm đến phúc thẩm không thấy thay đổi gì, nên tới giờ chót, tức là sát ngày bị triệu tập trở lại trại tù, thì ông đã trốn đi. Sau khi ra khỏi Việt Nam, ông Bình đã nộp đơn kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế. Hai bên dàn xếp ngoài tòa vào năm 2005 và Việt Nam đền cho ông Bình 15 triệu đô la, miễn án tạo điều kiện cho ông Bình trở lại Việt Nam, đồng thời hoàn trả tài sản đã tịch biên. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tin tức về vụ kiện đã bị cắt đứt hoàn toàn, cả trong nước lẫn quốc tế. Nguyên nhân, theo lời ông Bình, là vì đây là điều kiện phía Việt Nam đưa ra trong thỏa thuận, là không tiết lộ thông tin cho truyền thông báo chí. Vào tháng 1 năm 2015, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế lần thứ hai, vì theo lời ông Bình, người tự cho là mình đã bị lừa, thì chính phủ Việt Nam đã lần nữa không trả lại bất kỳ tài sản nào cho ông ngoài số tiền bồi thường ở trên.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin giàn khoan Đông Phương của Trung Quốc đang hoạt động ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng của Việt Nam trước các thông tin cho rằng giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPP của Trung Quốc đang hoạt động ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vào chiều ngày 11 tháng 4 nói, các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin như vừa nêu. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhắc lại rằng Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ đã phân định rõ phạm vi và chế độ pháp lý lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong Vịnh Bắc Bộ phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UCOS năm 1982. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Thu Hằng nói, hai nước có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc quy định của hiệp định trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông. Trước đó, hôm 7 tháng 4, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin rằng nước này sẽ đưa giàn khoan sản xuất dầu khí vào vùng trũng Diên Cơ 2, còn gọi là Quanh Ca Hải, ở Vịnh Bắc Bộ vào ngày 10 tháng 4. Tân Hoa Xã cho biết giàn khoan nổi này đã được tập đoàn Châu Hải COOEC đóng xong vào đầu tháng 4 tại tỉnh Quảng Đông, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6. Lưu vực Diên Cơ 2, nơi dự kiến sẽ đặt giàn khoan sản xuất dầu lớn thứ hai của Trung Quốc, nằm ở phía tây bắc Biển Đông, giữa đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Vào giữa năm 2014, quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng phương Bắc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Hoàng Sa mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Sự hiện diện của giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông đã dẫn tới các cuộc biểu tình bày Trung Quốc gây chết người ở Việt Nam. Hôm 11 tháng 4, Việt Nam lên tiếng việc tổ chức ân xá quốc tế xếp hạng Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về án tử hình. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, được truyền thông trong nước trích lời nói, việc áp dụng án tử hình thuộc chủ quyền quốc gia về tư pháp hình sự và hiện vẫn là một thực tiễn trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Hằng nói, việc dùng hay bỏ án tử hình cũng không được quy định tại các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Bà cho biết ở Việt Nam, việc tuyên phạt và thi hành án tử hình chỉ áp dụng đối với một số tội danh đặc biệt nghiêm trọng, phù hợp với Công ước về các quyền dân sự và chính trị. Theo bà Hằng, trong quá trình cải cách pháp luật, Việt Nam đã nhiều lần giảm số tội danh có khung hình phạt tử hình. Trước đó, hôm 10 tháng 4, Tổ chức Ân xá Quốc tế có báo cáo cho biết Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về án tử hình, với ít nhất là 85 người bị hành quyết trong năm 2018, chỉ sau Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út.
Hai thành viên của một gia đình người gốc Việt ở thành phố Las Vegas hôm 10 tháng 4 đã bị kết án nhiều năm tù giam vì chiếm đoạt hơn 2 triệu đô la tiền hoàn thuế từ sở thuế vụ IRS rồi nướng vào các sòng bài. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một người tên là Chánh V. Trịnh bị kết án 8 năm rưỡi tù giam, trong khi Kennedy Trịnh nhận bản án 2 năm tù. Sau khi thụ án xong, hai bị cáo này mỗi người cũng phải chịu 3 năm quản chế. Chánh V. Trịnh bị yêu cầu phải trả khoản tiền bồi thường hơn 2 triệu đô la, trong khi Kennedy Trịnh phải trả hơn 1 triệu đô la. Chánh V. Trịnh, Kennedy Trịnh và một người khác trong gia đình là Elizabeth Trịnh năm ngoái nhận tội âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ vì nhận sai trái khoản tiền hoàn thuế thu nhập. Ngoài ra, Chánh V. Trịnh còn nhận thêm tội đánh cắp danh tính của người anh em quá cố. Tin cho hay, nghi can này cũng chính là người nộp hồ sơ xin hoàn thuế hơn 6 triệu đô la và đã nhận được hơn 2 triệu đô la từ IRS. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng Elizabeth Trịnh dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 15 tháng 5 tới. Theo các tài liệu tại tòa, ba cư dân của thành phố Las Vegas này thuộc tiểu bang Nevada âm mưu sử dụng thông tin sai về thu nhập khi nộp hồ sơ xin hoàn thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang, lừa IRS gửi tiền hoàn thuế. Những người thuộc gia đình họ Trịnh đã nộp hồ sơ hoàn thuế giả mạo, sử dụng tên của các cơ sở kinh doanh hư cấu, tên của bản thân cũng như tên của những người khác, trong đó có cả một thành viên gia đình đã qua đời từ lâu, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Bộ này cho hay thêm rằng tất cả các bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để sử dụng tại các sòng bài ở thành phố Las Vegas. Theo tìm hiểu của VOA, đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo tiền hoàn thuế nhiều triệu đô la của chính phủ Mỹ. Bộ Tư pháp cho biết rằng vào năm 2017, hai người Mỹ gốc Việt tên là Trọng John Nguyễn và Diệp Nancy Võ, cư dân thành phố San Jose ở California, đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế 1,5 triệu đô la tới IRS. Tin cho hay, hai bị cáo này đã sử dụng danh tính của những người vô gia cư và các cá nhân trong cộng đồng người Việt ở San Jose để lừa đảo và sử dụng các hộp thư thuê của bưu điện để nhận sách hoàn thuế của Sở Thuế vụ. Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz.
Ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, đã bị cảnh sát Anh bắt giữ hôm 11 tháng 4 và được đưa ra khỏi sứ quán Ecuador tại London, nơi ông đã ẩn náu trong gần 7 năm qua để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển trong một cuộc điều tra tấn công tình dục. Hãng tin Reuters cho biết một video được đăng lên mạng cho thấy một người đàn ông tóc bạc trắng trông có vẻ lo lắng, bơ phờ bị ít nhất 7 người áp giải ra khỏi tòa nhà ở trung tâm thủ đô London. Cảnh sát Anh nói ông Julian Assange, 47 tuổi, hôm nay, ngày 11 tháng 4, đã bị sở cảnh sát thủ đô bắt tại Đại sứ quán Ecuador. Cảnh sát cho biết họ được ông đại sứ mời vào sứ quán để thi hành lệnh bắt giữ sau khi chính phủ Ecuador rút quy chế tị nạn của ông Assange. Reuters cho biết ông Assange đang bị giam tại một đồn cảnh sát ở trung tâm London và sẽ bị đưa ra tòa trong thời gian tới. Năm 2012, ông Assange xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi nhà chức trách cần điều tra ông liên quan đến một cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên, Thụy Điển sau đó đã bỏ cuộc điều tra này, nhưng ông Assange lại bị Anh bắt hôm 11 tháng 4 vì vi phạm quy định được tại ngoại ban đầu ở London. Ông Assange sợ bị dẫn độ sang Mỹ, nơi các công tố viên liên bang đang điều tra về WikiLeaks. Mối quan hệ của ông Assange với các quan chức chính quyền Ecuador đã đổ bể sau khi nước này cáo buộc ông đã tiết lộ thông tin về đời tư của Tổng thống Lenin Moreno. Ông Moreno trước đó nói rằng ông Assange đã vi phạm các điều khoản tị nạn. Ông Moreno yêu cầu Anh phải đảm bảo không dẫn độ ông Assange đến một quốc gia nào đó mà ông có thể bị tra tấn hoặc tử hình. Ông Moreno nói chính phủ Anh đã xác nhận điều này bằng văn bản theo các quy tắc riêng của Anh. WikiLeaks cho biết Ecuador trước đó rút quy chế tị nạn chính trị cho ông Assange một cách bất hợp pháp, nói rằng việc rút này là vi phạm luật pháp quốc tế. Đối với một số người, ông Assange là một anh hùng vì đã phơi bày những gì những người ủng hộ cho là các quốc gia hiện đại đã lạm dụng quyền lực và cho rằng ông là người hùng bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Nhưng đối với những người khác, ông Assange là kẻ nguy hiểm đã phá hoại an ninh của Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Tòa Bạch Ốc trong ngày thứ Năm 11 tháng 4 để thảo luận về mục tiêu của hai nước nhằm giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Cho tới nay, Tổng thống Trump đã mở hai cuộc họp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hội nghị gần đây nhất vào tháng 2 tại Hà Nội đã kết thúc sớm mà không đạt được thỏa thuận nào, giữa lúc Triều Tiên yêu cầu giảm trừng phạt, trong khi phái đoàn Mỹ đòi nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là người ủng hộ nỗ lực từng bước tiến tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trong khi Mỹ dần dà nới lỏng một số biện pháp trừng phạt như một cách để lôi kéo Triều Tiên vào bàn đàm phán và bắt đầu thực hiện các bước của riêng họ. Nói với ban tiếng Hàn của VOA, thượng nghị sĩ Mỹ Cory Gardner nói sẽ là một sai lầm nếu Mỹ trao cho ông Kim những gì ông ta muốn mà không cùng lúc đưa ra những đòi hỏi cụ thể. Ông Gardner nói, tôi không ủng hộ việc giảm sức ép cho đến khi nào chúng ta đạt được mục tiêu giải trừ hạt nhân hoặc ít ra cho tới khi có các bước cụ thể hướng tới mục tiêu đó. Như nhiều nghị sĩ khác từng nói chuyện với VOA trước cuộc hội đàm hôm thứ Năm, ông Gardner khẳng định mối quan hệ Mỹ-Hàn là một cấu phần không thể thiếu trong nỗ lực thúc đẩy giải trừ hạt nhân. Thượng nghị sĩ Dan Sullivan nói Triều Tiên và các nước, kể cả Nga và Trung Quốc, trong nhiều thập niên đã tìm cách chia rẽ Mỹ với Hàn Quốc, và trong tình hình hiện tại, Hàn Quốc không nên được coi là một bên trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Đối với tôi, điều quan trọng nhất của bất kỳ cuộc họp nào là nó phải được xem là một sự hợp tác giữa Mỹ và Hàn Quốc, ông Sullivan nói với VOA. Mối quan tâm duy nhất của tôi là nếu Hàn Quốc được coi như một nước đóng vai trò trung gian điều giải, như thể nước này đứng ở giữa, thì điều đó không phải, họ họ không đứng ở giữa, họ cùng phe với chúng ta. Thượng nghị sĩ Jack Reed cũng khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết Mỹ-Hàn. Ông cho rằng hai đồng minh sát cánh làm việc với nhau thì sẽ mạnh hơn so với hai bên làm việc riêng rẽ. Tôi nghĩ rằng lời nói không quan trọng bằng hành động, thượng nghị sĩ Reed nói. Tôi tin rằng chúng ta phải trước sau như một, chúng ta phải có một chiến lược và mục đích chung và chứng minh được với Triều Tiên rằng không thể tách lìa Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố rằng Triều Tiên cần phải giáng một đòn mạnh vào những ai áp đặt các biện pháp trừng phạt bằng cách bảo đảm rằng nền kinh tế của nước này tự chủ hơn nữa. Reuters đưa tin dẫn lại hãng tin nhà nước Bắc Hàn KCNA hôm 11 tháng 4. Đây là lần đầu tiên ông Kim nêu quan điểm của Bình Nhưỡng về cuộc gặp thượng đỉnh thất bại với Tổng thống Trump ở Việt Nam hồi tháng 2, cũng như là dấu hiệu cho thấy việc Triều Tiên tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, vốn là một hướng đi chiến lược được chính thức công bố là một ưu tiên hồi tháng 4 năm ngoái. Về quan điểm của Bắc Hàn đối với cuộc gặp thượng đỉnh, ông Kim nói, chúng ta phải giáng một đòn mạnh vào các thế lực thù địch, những kẻ quyết tâm một cách sai lầm nhằm hạ gục chúng ta với các biện pháp trừng phạt bằng cách thúc đẩy việc xây dựng xã hội chủ nghĩa lên mức tự chủ ở mức cao, phù hợp với hoàn cảnh và hiện trạng, dựa trên sức mạnh, công nghệ và các nguồn lực của riêng chúng ta. Theo Reuters, ông Kim tiếp tục nêu bật việc thúc đẩy kinh tế trong những tuần vừa qua dù thiếu việc nới lỏng trừng phạt. Truyền thông nhà nước đã đăng các bức ảnh và đưa tin về các chuyến thăm của ông Kim tới ít nhất 4 dự án kinh tế, trong đó có một trung tâm kinh tế gần biên giới với Trung Quốc trong vòng 5 ngày tuần trước. Các nhà phân tích nhận định rằng dù không trực tiếp đề cập tới Mỹ, với việc gắn các biện pháp trừng phạt với các thế lực thù địch, ông Kim cho thấy một quan điểm mạnh hơn đôi chút đối với Washington so với những gì được báo chí nhà nước đăng tải thời gian qua.
Thủ tướng Anh Theresa May bảo vệ quyết định hoãn Brexit để mưu tìm giải pháp có tính tương nhượng với đảng lao động đối lập để rời khỏi EU, giữa lúc một nhà lập pháp của chính đảng của bà giận dữ yêu cầu bà May từ chức trước diễn đàn nghị viện hôm thứ Năm 11 tháng 4. Theo Reuters, Liên minh châu Âu trước đó đã đồng ý hoãn Brexit lại tối đa 6 tháng, tức đến ngày 31 tháng 10, trong khi bà May thương thuyết một giải pháp tương nhượng với đảng lao động mà bà hy vọng sẽ giúp thỏa thuận đã 3 lần bị bác bỏ được thông qua tại nghị viện. Phát biểu trước nghị viện, bà May nói đây không phải là cách vận hành bình thường của nền chính trị Anh. Đạt được thỏa thuận sẽ không dễ dàng, bởi vì muốn thành công nó đòi hỏi cả hai bên phải thỏa hiệp. Bà May thông qua quyết định hoãn Brexit vào những giờ đầu tiên trong ngày tại một hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, chấm dứt nguy cơ Anh rời EU mà không đạt thỏa thuận vào ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, bà không cung cấp thông tin mới nào về cách bà sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của Vương quốc Anh trong hơn 70 năm. Những thành phần cứng rắn nhất mực muốn Vương quốc Anh rời khỏi EU càng sớm càng tốt đã phản ứng giận dữ trước tuyên bố của bà May hoãn lại thêm một lần nữa ngày Brexit. Ông Bill Cash, một người có lập trường mạnh mẽ chống EU, mô tả quyết định hoãn lại Brexit lần này là một hành động đầu hàng. Bà ý có thừa nhận là thỏa thuận rút khỏi EU đã làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta, cơ sở hiến pháp của Bắc Ireland, quyền tự quản của chúng ta, kiểm soát luật pháp của chúng ta và phương hại tới các lợi ích quốc gia của chúng ta. Bà ý có sẽ từ chức? Ông đặt câu hỏi. Bà May khẳng định rằng không có gì cấp bách hơn hay quan trọng hơn là đạt được thỏa thuận Brexit. Bà nhấn mạnh bà muốn nước Anh phê chuẩn một thỏa thuận rút khỏi EU trong thời hạn sớm nhất để tránh tham gia cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào ngày 23 tháng 5.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tổng thống Omar al-Bashir, người cai trị Sudan bằng quả đấm thép trong 30 năm qua, đã bị các lực lượng vũ trang lật đổ hôm 11 tháng 4. Quân đội ban bố quân luật 2 năm trước khi tiến hành bầu cử. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Awad Mohammed Ahmed Inaf nói rằng ông Bashir, 75 tuổi, đang bị giam giữ tại một nơi an toàn và một hội đồng quân sự đang lãnh đạo đất nước. Ngồi trên một chiếc ghế có tay dựa và nệm vàng, Bộ trưởng Off tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng, một cuộc ngừng bắn trên toàn quốc và tạm đình chỉ hiến pháp. Ông cũng cho biết rằng không phận của Sudan sẽ bị đóng trong vòng 24 giờ và các cửa khẩu cũng bị đóng cho tới khi có thông báo mới. Các nguồn tin ở Sudan cho Reuters biết rằng ông Bashir ở trong khu dinh thự của Tổng thống và được canh gác cẩn mật. Con trai của ông Sadid Ahmadi, thủ lĩnh đảng Omar đối lập chính ở Sudan, nói với kênh truyền hình Al-Haddad rằng ông Bashir bị giam giữ cùng với một số nhà lãnh đạo của nhóm khủng bố huynh đệ Hồi giáo. Ông Bashir đã bị Tòa hình sự quốc tế ở Lahaye truy tố và đang đối mặt với lệnh bắt giam với các cáo buộc tội diệt chủng ở khu vực Darfur của Sudan trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy bắt đầu từ năm 2003, đã làm khoảng 300.000 người thiệt mạng. Chế độ của ông Bashir bị lật đổ diễn ra tiếp theo sau vụ lật đổ Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika hồi đầu tháng này. Ông Bouteflika cũng nắm quyền 3 thập kỷ trước khi phải từ chức hôm 2 tháng 4 trước làn sóng phản đối dâng cao của dân chúng trong nhiều tuần biểu tình rầm rộ.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hôm 11 tháng 4 cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro để tăng thêm các hoạt động cứu trợ nhằm hỗ trợ cho các bệnh viện và trung tâm y tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu. Trong một thông cáo, tổ chức cứu trợ độc lập này nói rằng sau chuyến thăm 5 ngày của Chủ tịch Peter Maurer, 28 bệnh viện và 8 trung tâm y tế ở Venezuela sẽ được cung cấp các chương trình đào tạo, nước và vệ sinh, cũng như các thiết bị y tế của Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ. Chủ tịch Maurer nói, "Tôi hài lòng với việc các quan chức sẵn sàng cùng làm việc với chúng tôi để giải quyết những nhu cầu." Chủ tịch Maurer nói, "Tôi hài lòng với việc các quan chức sẵn sàng cùng làm việc với chúng tôi để giải quyết những nhu cầu nhân đạo mà chúng tôi đã cùng nhau xác định trong một sự đồng thuận." Tổng thống Maduro nói trên truyền hình hôm 11 tháng 4 rằng quốc gia Mỹ Latin này đã đạt được một thỏa thuận với Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ để hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong việc đưa hàng cứu trợ tới đây.
Đức Đạt Lai Lạt Ma gần như đã hồi phục sau khi bị nhiễm trùng ở ngực và nhiều khả năng sẽ rời bệnh viện ở New Delhi trong vòng một ngày. Phát ngôn viên Tenzin Takha nói rằng lãnh đạo tinh thần Tây Tạng 83 tuổi hiện cảm thấy khỏe hơn, theo AP. Đức Đạt Lai Lạt Ma bay từ Darsalam tới thủ đô Ấn Độ để các bác sĩ khám và sau đó ông đã phải nhập viện hôm 9 tháng 4. Ông Takha hôm 11 tháng 4 nói rằng lãnh tụ tinh thần Tây Tạng nhiều khả năng sẽ sớm trở về thị trấn đồi núi ở miền Bắc Ấn Độ nơi ông sống lưu vong kể từ khi bỏ chạy khỏi Tây Tạng năm 1959 sau một cuộc nổi dậy chống Trung Quốc bất thành. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường dành vài tháng mỗi năm để đi khắp thế giới giảng đạo và nêu lên cuộc đấu tranh của người Tây Tạng vì sự tự do nhiều hơn ở Trung Quốc. Nhưng theo AP, ông đã phải cắt giảm việc đi lại trong năm vừa qua. Theo Reuters, nhiều người trong số khoảng 100.000 người Tây Tạng sống ở Ấn Độ lo ngại rằng cuộc chiến vì một quê hương tự trị thực sự sẽ chấm dứt một khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời.
Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ thâm hụt ngân sách 147 tỷ đô la trong tháng 3, theo dữ liệu được Bộ Tài chính công bố hôm 10 tháng 4. Reuters đưa tin rằng các nhà phân tích trước đó dự đoán mức thâm hụt 180 tỷ đô la trong tháng trước. Bộ Tài chính cho biết rằng chi tiêu liên bang trong tháng 3 là 376 tỷ đô la, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các khoản thu là 229 tỷ đô la, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tới nay, thâm hụt trong năm tài khóa là 691 tỷ đô la, tăng so với 600 tỷ đô la cùng kỳ năm ngoái. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.